Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hàn Quốc phát sinh 2.008 ca nhiễm COVID-19 mới. Người dân chỉ được phép mua mang đi trên trạm nghỉ đường cao tốc dịp Tết Trung Thu. Bắc Triều Tiên có dấu hiệu mở rộng cơ sở làm dầu uranium. Hàn Quốc phát sinh 2.008 ca nhiễm COVID-19 mới. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 17 tháng 9, Hàn Quốc phát sinh 2.008 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.973 ca trong cộng đồng, 35 ca ngoại nhập. Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 738 ca, tỉnh Gyeonggi 655 ca, thành phố Incheon 139 ca. 77% ca nhiễm mới tập trung ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận. Trong ngày 16 tháng 9, có 428.000 người được tiêm chủng mũi 1 vaccine COVID-19, nâng tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 đạt 69% dân số. Số người tiêm chủng mũi thứ 2 là 312.000 người, tỷ lệ hoàn tất tiêm phòng đạt khoảng 42% dân số. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bok-yeom cho biết, tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 trong ngày 17 tháng 9 dự kiến đạt 70% dân số. Ngoài ra, tốc độ hoàn tất tiêm chủng được kỳ vọng là sẽ tăng khi người dân có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine còn dư từ ngày 17 tháng 9. Tuy nhiên, lo ngại người dân đổ xô về quê trong dịp Tết Trung Thu có thể khiến dịch lan rộng sang các địa phương ngoài thủ đô Seoul và các khu vực lân cận. Thủ tướng kêu gọi người dân làm xét nghiệm nếu xuất hiện dấu hiệu nhiễm bệnh khi về quê hoặc gặp gỡ gia đình. Người dân chỉ được phép mua mang đi trên trạm nghỉ đường cao tốc dịp Tết Trung Thu. Chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng cường phòng dịch trong thời gian áp dụng đối sách giao thông đặc biệt dịp Tết Trung Thu từ ngày 17 đến 22 tháng 9. Theo đó, người dân không được ăn uống bên trong các trạm nghỉ chân trên đường cao tốc do Tổng Công ty Đường bộ Hàn Quốc quản lý, chỉ được mua mang đi. Chính phủ bố trí trạm xét nghiệm lưu động tạm thời tại 9 trạm nghỉ chân trên đường cao tốc lớn, trong bối cảnh lưu lượng người dân di chuyển sẽ tăng vọt trong dịp nghỉ lễ Tết Trung Thu. 9 trạm dừng chân đường cao tốc gồm trạm dừng Anson, Incheon, Hwaseong, Yongin thuộc tỉnh Gyeonggi, Paengyangsa, Somjingang, Hampyeongcheonji, Boseong Nokcha thuộc tỉnh Nam Jeolla, Dongdosa thuộc tỉnh Nam Gyeongsang. Dự kiến lượng di chuyển bình quân ngày trong dịp nghỉ lễ Tết Trung Thu đạt 5,38 triệu người, giảm so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, song tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 31,5% so với đợt Tết Nguyên Tán đầu năm nay. Thời điểm lưu lượng di chuyển đông nhất được dự báo rơi vào ngày 20 tháng 9, một ngày trước Tết Trung Thu, và chiều ngày 21 tháng 9 khi người dân quay trở lại sau khi về quê. Bắc Triều Tiên có dấu hiệu mở rộng cơ sở làm dầu uranium. Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, Mỹ, ngày 14 tháng 9 vừa qua, công bố hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở làm dầu uranium của Bắc Triều Tiên tại Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongan. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, nhiều cây cối quanh cơ sở làm dầu uranium đã bị nhổ đi vào khoảng đầu tháng 9, sau đó khoảng đất trống xuất hiện máy đào và 6 lỗ lớn trong ngày 16 tháng 9. Bên cạnh là một bức tường lớn được dựng lên. Viện nghiên cứu phỏng đoán, miền Bắc đã dỡ bỏ 6 thiết bị làm mát hiện hành, mở rộng cơ sở này lên khoảng 1.000 m², có thể là để lắp đặt thêm máy ly tâm sản xuất uranium làm dầu nồng độ cao. Dù chưa thể xác định rõ các động thái chính xác của Bắc Triều Tiên chỉ dựa trên hình ảnh vệ tinh, nhưng trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cũng ra báo cáo cho biết Bình Nhưỡng có dấu hiệu tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh dấu hiệu khởi động cơ sở sản xuất plutonium dùng cho vũ khí hạt nhân là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Không chỉ Yongbyon, miền Bắc còn có dấu hiệu hoạt động hạt nhân tại khu vực Kangson, ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng. IAEA lấy làm tiếc về các động thái này của miền Bắc. Trang web chuyên về Bắc Triều Tiên của Mỹ mang tên 38 North, quỹ tiến 38 độ Bắc, cuối tháng trước công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy, có vẻ như có nước làm mát thoát ra trong quá trình miền Bắc sản xuất plutonium tại cơ sở hạt nhân Yongbyon. Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đang tránh đưa ra câu trả lời chính xác về những nghi ngờ này, được cho là nhằm chờ đợi câu trả lời của miền Bắc về đề xuất đối thoại. Không thể loại trừ khả năng việc miền Bắc nối lại các hoạt động quân sự như phóng tên lửa gần đây sẽ là một biến số lớn trong thời gian tới. Bộ trưởng Thống nhất đánh giá hòa bình bán đảo Hàn Quốc vẫn dậm chân tại chỗ suốt 3 năm qua. Tham dự buổi tọa đàm trong ngày 17 tháng 9 giữa các nhân sự đặc biệt từng tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh liên triều tại Bình Nhưỡng năm 2018, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yong đánh giá tuyên bố chung liên triều ngày 19 tháng 9 năm 2018 bao gồm các biện pháp thiết thực để củng cố nền hòa bình và thịnh vượng cho bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, đáng tiếc là tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc vẫn dậm chân tại chỗ suốt 3 năm qua. Ông Lee nhấn mạnh, dù tốn nhiều thời gian, chính phủ Seoul cần kiên trì thực hiện những việc cần làm với một tầm nhìn dài hạn vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Bộ trưởng Lee chỉ ra rằng, cộng đồng quốc tế đang dấy lên không ít ý kiến lo ngại sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Từ trước tới nay, chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên định nguyên tắc là phải xúc tiến một cách nhất quán hợp tác nhân đạo với miền Bắc, tách biệt với tình hình chính trị, an ninh và quân sự. Ông Lee cho biết, chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đồng tình với lập trường này của chính phủ Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Seoul và Washington sẽ tiếp tục nỗ lực để thiết lập điều kiện thuận lợi nối lại đối thoại hàng Triều Mỹ, như xem xét phương án hợp tác nhân đạo với Bình Nhưỡng. Mặt khác, nhân kỷ niệm 30 năm Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đồng gia nhập Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Lee kỳ vọng hai miền Nam Bắc sẽ cùng hợp tác vì thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc, cũng như trong việc khắc phục các bài toán xuyên biên giới như đẩy lùi đại dịch COVID-19, khủng hoảng khí hậu. Quan chức ngoại giao Hàn Mỹ thảo luận về tình hình Bắc Triều Tiên. Đang trong chuyến thăm Seoul, Phó đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên, kiêm Phó trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Chong Bak đã có cuộc họp cấp phụ trưởng với trưởng ban hoạch định ngoại giao hòa bình Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Kak-su vào ngày 16 tháng 9. Quan chức hai nước đã thảo luận về phương án can thiệp vào Bắc Triều Tiên nhằm đạt được tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, hai bên được cho là đã tập trung thảo luận về phương án hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc như hợp tác y tế, nước sạch, vệ sinh. Cùng ngày cũng đã diễn ra cuộc họp của Phó trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Mỹ giữa trưởng ban hoạch định ngoại giao hạt nhân Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ITU và Phó đặc phái viên Chong Bak. Quan chức hai bên đã chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên một ngày trước. Hai bên đồng tình phải sớm nối lại đối thoại, đạt tiến triển cho đàm phán phi hạt nhân hóa, nhất trí sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện trên bán đảo Hàn Quốc. Chiều cùng ngày, Phó đặc phái viên Chong Bak đã tiếp tục có cuộc họp cấp phụ trưởng với Bộ Thống nhất, trao đổi ý kiến về tình hình bán đảo Hàn Quốc. Bộ Thống nhất cho biết, hai bên nhất trí tiếp tục theo dõi tình hình nhân đạo tại Bắc Triều Tiên và thảo luận chặt chẽ trong thời gian tới về hợp tác nhân đạo với miền Bắc. Phó đặc phái viên Mỹ về nước vào ngày 17 tháng 9, kết thúc chuyến thăm Seoul dài 3 ngày. Tổng thống Hàn Quốc dự kiến đề xuất về đoàn kết quốc tế để hồi phục bao trùm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo nội dung công bố của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm New York, Mỹ từ ngày 19 đến 23 tháng 9 để tham dự khóa họp lần thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong ngày 20 tháng 9 giờ địa phương, Tổng thống sẽ tham dự sự kiện SDG Moment. Phủ Tổng thống cho biết đây là một sự kiện thường niên của Liên Hợp Quốc nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững SDG. Tổng thống Moon là lãnh đạo thượng đỉnh duy nhất tham gia sự kiện này, đại diện cho tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, nhóm nhạc đoàn thiếu niên chống đạn BTS của Hàn Quốc sẽ tham dự sự kiện với vai trò là đặc phái viên của Tổng thống vì thế hệ tương lai và văn hóa, dự kiến kêu gọi sự quan tâm của thế hệ tương lai tới các vấn đề đói nghèo, đẩy lùi dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Trong ngày 21 tháng 9 giờ địa phương, Tổng thống sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với chủ đề Đoàn kết quốc tế vì hồi phục bao trùm. Một quan chức phủ Tổng thống cho biết, Tổng thống dự kiến sẽ đề ra tầm nhìn hồi phục bao trùm khỏi dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, nhấn mạnh về đoàn kết quốc tế. Tổng thống cũng sẽ thể hiện quyết tâm mở rộng vai trò của Hàn Quốc sao cho phù hợp với vị thế ngày càng cao và sự kỳ vọng lớn của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Tổng thống cũng sẽ trình bày về nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm hai miền Nam Bắc đồng gia nhập Liên Hợp Quốc, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống sẽ hội đàm thượng đỉnh song phương với Tổng thống Slovenia Borut Pahor, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cầu chúc hòa bình thịnh vượng cho toàn bán đảo Hàn Quốc. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đồng gia nhập Liên Hợp Quốc, trên tài khoản cá nhân trang Twitter ngày 16 tháng 9 giờ địa phương, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đăng tải bài viết với nội dung cầu chúc hòa bình và thịnh vượng cho toàn bộ bán đảo Hàn Quốc. Seoul và Bình Nhưỡng cùng gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày 17 tháng 9 năm 1991. Bắc Triều Tiên là nước thành viên thứ 160, Hàn Quốc là nước thành viên thứ 161 của Liên Hợp Quốc. Sau 30 năm gia nhập Liên Hợp Quốc, Hàn Quốc đã vươn lên hàng ngũ quốc gia tầm trung, trở thành quốc gia đi đầu về phát triển kinh tế và dân chủ hóa. Seoul cũng đang đóng góp đáng kể vào ngân sách của Liên Hợp Quốc, tương xứng với sức mạnh kinh tế nằm trong top 10 thế giới, tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, năm 2006, cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-moon đắc cử chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc đang được đánh giá là đóng vai trò chủ đạo trong các quyết định của Liên Hợp Quốc. Vụ trưởng Hàn Nhật nhóm họp tại Tokyo sau 3 tháng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-yeol đã nhóm họp với người đồng cấp Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại Tokyo sau 3 tháng kể từ cuộc họp tại Seoul hồi tháng 6 vừa qua. Tại đây, hai bên đã bày tỏ quan điểm cần quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc và tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác song phương Hàn-Nhật, hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật nhằm đạt tiến triển trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Về phần mình, Vụ trưởng Y giải thích lập trường của chính phủ Hàn Quốc về vấn đề nô lệ tình dục và cưỡng ép lao động thời chiến, cũng như nỗ lực trao đổi với các nạn nhân và các tổ chức hỗ trợ. Qua đó, ông Y nhấn mạnh, trong tương lai, hai nước cần tăng cường xúc tiến trao đổi cấp cao về giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, trong cuộc họp, ông Funakoshi còn được cho là đã tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Tokyo với đảo Tokto. Về vấn đề này, Vụ trưởng Y nhấn mạnh lập trường rõ ràng của Seoul là không thể chấp nhận bất cứ luận điểm nào của Nhật Bản liên quan tới đảo Tokto. Vụ trưởng hai nước nhất trí tiếp tục liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới vì sự phát triển mối quan hệ song phương hướng tới tương lai. Kinh tế Hàn Quốc vẫn tồn tại bất ổn, tập trung ở ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 17 tháng 9 công bố báo cáo xu hướng kinh tế tháng 9, trong đó đánh giá xuất khẩu vẫn tiếp tục xu hướng hồi phục vững chắc, tuyển dụng có chiều hướng cải thiện, bất chấp dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh. Song bên cạnh đó vẫn tồn tại bất ổn liên quan tới tiêu thụ nội địa, tập trung ở ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp. Về các điều kiện quốc tế, Bộ Kế hoạch và Tài chính đánh giá kinh tế toàn cầu vẫn đang duy trì được đà hồi phục nhờ các nước lớn đẩy cao tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến lo ngại lạm phát, xu hướng cải thiện các chỉ số kinh tế thực còn chậm so với sự lây lan của biến thể Delta. Trong tháng trước, chi tiêu qua thẻ trong nước tăng 7,2% so với một năm trước, mức tăng thấp hơn 0,7% so với mức tăng của tháng 7, nhưng vẫn giữ được ở ngưỡng 7% 3 tháng liên tiếp. Doanh thu trung tâm thương mại tăng 14,4%, quay trở lại mức tăng 2 chữ số sau 2 tháng. Doanh thu bán hàng trực tuyến tăng 37,4%. Riêng doanh thu các cửa hàng giảm giá giảm 2,5%, quay lại xu hướng giảm sau 2 tháng. Doanh số bán ô tô nội địa giảm 7,1%, xu hướng giảm 6 tháng liên tiếp. Chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 102,5 điểm, giảm 0,7 điểm. Bộ Kế hoạch và Tài chính cho biết sẽ dốc toàn lực để đẩy nhanh giải ngân các khoản hỗ trợ khắc phục thiệt hại do COVID-19, nhằm giảm thiểu cú sốc tới nền kinh tế, duy trì đà hồi phục. Mặt khác, sẽ tập trung quản lý vật giá và ổn định dân sinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.